Người nghe hay qua về nghiệp có dịp nào về nghiệp nhân và quả báo trong đạo Phật nhiều quá, thành ra đúng là đôi khi chắc thì nghe sao mà nó phải từng loài một. Nói chung thì đạo Phật thì nói là tất cả nó có, vấn đề có nó vẫn là một vấn đề mà người ta không có trả lời được tại sao nó có, tại sao nó như vậy, tại sao mình có, sao thế giới này có. Thì người ta chỉ trả lời xưa nay trả lời là có một ông thần nào làm ra tạo ra nó, tức là bắt buộc nó phải có một cái nguyên nhân nào đó. Đó. Đó là như vậy. Thì đến khi mà Đức Phật giác ngộ thì cái hôm qua mình nghe là mục tiêu đạo Phật là cứu độ chúng sinh, cứu khổ, chứ không phải là mục tiêu, không phải là cái chỗ tìm hiểu gốc từ đâu, nhưng mà chính từ cái chỗ mà cứu độ mà muốn cho nó viên mãn thì nó phải hiểu tận gốc. Mà nó lại có một điều là thành ra nó mới dính líu với nhau, nó gần điều là chính cái có nó là cái khổ. Tại vì tất cả mọi cái có mình nhìn ngay trên mặt hiện tượng của nó thì nó là vô thường, biến đổi và nó có sinh có diệt, cho nên chính cái đó là cái ý nghĩa căn bản của khổ đau. Cho nên chính cái có là cái khổ. Đạo Phật nhìn một cách chắc chắn như vậy, cho nên tất cả những cái người ta nói thiên đường của các tôn giáo đối với đạo Phật là điều thứ nhất là những cái đó không có thật, không có một cái bằng chứng gì là nó thật. Điều thứ hai á là nếu bây giờ là nó là một thế giới có thật thì đối với đạo Phật nó vẫn khổ, bởi vì nó vẫn do nguyên nhân tạo ra, và nó được tạo ra là nó có sinh cho nên nó phải có diệt. Thì thế cho nên nó sướng là nó sướng cái mặt nào, nhưng cái căn bản của nó thì nó vẫn là cái sinh diệt khổ đau căn bản. Mọi cái có nó đều được nhiếp vào trong cái khổ đau hết, cho nên có mình hôm qua mình nghe có từ cái con phù du đời sống trong một ngày cho đến các cõi trời sống cả cả ngàn vạn năm thì nó cũng chỉ cùng một nguyên tắc là khổ đau thôi, cho nên cái khổ nó nhiếp hết như vậy. Cho nên bây giờ muốn diệt cái khổ đó thì phải tìm nguyên nhân của nó, cho nên nó trở thành là cái nguyên nhân của cái có, mà mọi người nói nguyên nhân của cái có này là từ một thượng đế. Nên bây giờ nếu mà thực sự cái nguyên nhân nó chỉ là một tưởng tượng không hề thực, người ta không nắm bắt được tại sao tự nhiên thượng đế lại sinh ra làm gì, và sinh để làm gì, và thượng đế muốn cái gì, và thượng đế là cái gì mà phải sinh. Bây giờ nói ở bên trong thượng đế, trong tâm tưởng, ở trong cái tính, tự tính của thượng đế nó là cái gì mà nó lại phải sinh. Thì tất cả những cái đó đối với đạo Phật nó đều là nó không trả lời được và nó phi lý. Cho nên theo nguyên tắc thì nếu mà cái có, tất cả cái có nó là khổ thì cái nguyên nhân của nó muốn hết khổ thì cái nguyên nhân phải được trừ đi. Cho nên nếu tất cả cái có của mình là khổ thì cái nguyên nhân nó là thượng đế thì nó phải trừ thượng đế đi. Đó. Thì lúc bây giờ cái khổ nó mới hết, cái có nó mới hết. Thì hôm qua mình cũng nghe là các nhà sa môn thời đó họ đã cố gắng đi tìm. Cố gắng đi tìm mà họ không không có cần phải đặt cái câu hỏi là cái có này nó từ đâu ra, mà họ là cũng muốn đi cái con đường không có khổ đau, mà tự động họ đi sâu vào trong cái nguồn gốc. Và cái mà nó chắc nhất là mình tìm ở nơi mình. Cho nên mới thành những cái thiền định cá nhân, những cái thanh tịnh tâm cá nhân. Mình phải tìm nó từ nơi mình. Còn bây giờ nói là cái khổ đó nó từ một cái ông thần nào tạo ra, hay là cái sướng từ một ông thần nào tạo ra, thì mình chỉ là người hưởng ké. Đó. Và cái sướng, cái khổ nó vẫn chỉ là một cái bên ngoài, nó không phải là cái sự thật của mình. Cho nên thực sự cái lý luận vững chắc đó, nó vẫn là mình có cái nguồn gốc của khổ đau đó hay không. Mà mình phải tham dự vào trong cái cảnh giới một cái cõi khổ như vậy. Cho nên vì thế đó mà nó mới thành ra cái tu tập của các vị sa môn, kể cả như một số bà la môn. Bà la môn là một cái tín ngưỡng nó thuộc về tôn giáo, nó có một cái niềm tin vào những cái thần linh, trong khi các sa môn thì tự do. Cái chữ sa môn, bà la môn như vậy, các sa môn là những người đi tìm, có thể là tìm cái thoát khổ, tìm cái niết bàn, tìm cái chân lý, chứ là không có cứ phải tin vào thượng đế, tin vị thần gì hết á. Cho nên mình có thể nói những người tu tập thời Đức Phật là nó có thể tổng quát phân thành hai. Một cái là đi tìm thượng đế để về với thượng đế này nọ đó, tức là có thần. Và một cái là tu tập một vô thần, là tìm ra một cái chỗ tự chứng đấy cho mình, giải quyết cái vấn đề khổ đau của mình. Thì sau này người ta cũng thường, những học giả sau này người ta cũng thường cho Đức Phật cũng như là một sa môn. Người ta nói đạo Phật nó không phải là tôn giáo, chẳng hạn như vậy. Thì mình biết rằng đó là cái những cái nghĩa mình nghe hôm qua mà nói về con đường thanh văn. Bây giờ đây mình là cái con đường đại thừa Bồ Tát đạo ấy, thì nó lại là một cái con đường tôn giáo. Tức là Đức Phật rất là linh thiêng, bao la. Và đại thừa cho rằng là cái chỗ mà Đức Phật linh thiêng bao la, nó chính là ở cái chỗ mà Đức Phật tìm về đến tận gốc của tất cả những cái hiện hữu, tất cả mọi cái. Đó. Mà nó bao lên cả đến những cõi sắc, cõi vô sắc, mà đôi khi đối với mình cái đó lẽ nó là một cái thần linh gì cao cả lắm. Đó. Nhưng mà nó đều là từ một cái gốc nào đó nó hiện ra, và đối với đạo Phật nó vẫn là vô thường khổ đau, vẫn là phàm. Cho nên khi mà Đức Phật là cái người mà tìm ra được cái gốc đó, thì Đức Phật là cái người cao hơn hết. Cho nên đạo Phật chấp nhận là nó có những cái tu tập tâm linh, tu tập tâm thức của mình, để cho nó đến những cái cảnh giới cao, và nó bao la, nó có những cái quả báo rất là đặc biệt. Mà cái con người phàm, con người của mình, loài người mình á, sẽ coi những cái đó là thần thánh. Mà những cái thần thánh đó sở dĩ họ có những cái quả báo vậy là bởi vì họ đi sâu vào trong cái tâm thức và cái nguồn gốc, mà họ không có thể nào nắm được cái nguồn gốc đó. Mà họ đã như là thần thánh như vậy thì huống gì Đức Phật là cái người giác ngộ ra cái gốc, mà lại mình không có thể nói Đức Phật chỉ là một cái con người thanh tịnh tâm ở dưới một gốc cây trong rừng. Mà Đức Phật nó bao trùm hết tất cả các thần thánh. Cho nên cái con đường đại thừa nó đi về chân lý, nó đi về đến tận cùng của chân lý gốc, và cái đó nó mở ra cái tôn giáo. Tôn giáo của đạo Phật. Cho nên thì hôm qua mình nghe là cái con đường thanh văn, là cái con đường thanh tịnh cá nhân và giải thoát cá nhân, và mà đã được kêu là thánh. Thành ra bây giờ các cõi trời của cõi dục và các cái cõi trời của cõi sắc, cõi vô sắc ấy, nó đều nằm ở trong cái vô minh. Và Đức Phật phá cái vô minh đó, cho nên Đức Phật cao hơn nó nhiều lắm. Mà các bậc A-la-hán phá cái vô minh đó mà chỉ là đệ tử của Phật thôi. Mà các bậc A-la-hán như vậy mới được kêu là thánh. À, trong khi mà bây giờ mình thấy ở trên trời hiện ra ánh sáng cái này nọ gì đó, mình cho là thần đó. Nhưng mà tất cả những cái người cõi đó, các hữu tình đó, nó đều là phàm hết. Nó đều từ nhân quả nó ra hết. À, bây giờ nó chưa được kêu là thánh nữa. Mà nó đạt đến những cái mức độ đó, đó, đạt đến những cái mức độ đó mà Đức Phật là đến tận gốc, mà nó chưa đến tận gốc. À, bây giờ đến thánh cũng đến tận gốc mà vẫn là đệ tử Phật thôi. Thì Phật như vậy thì mình nói là cái gì rồi? Mà giờ ở trong cái nhân quả trong đạo Phật đó, sẽ cho mình thấy là cái nhân quả nó chấp nhận rất nhiều loài. Đó, tức là không phải là từ cái nhân quả trong đạo Phật, nó, cái nhân nó không phải là từ một vị thượng đế, không phải là từ Phật. Đó, cho nên vậy đó, nó, cái nhân quả đó do Phật giác ngộ ra, nó là một cái luật của nghiệp. Cái luật của nghiệp mà nó hiện ra các loài như vậy. Cho nên nó có rất nhiều loài. Và từ loài này nhìn sang loài kia thì nó rất là thấy là dễ sợ, ghê sợ. Đó. Mình nhìn con nắng, mình nhìn con chăn, mình có thể thấy sợ. Đó. Đôi khi một con chim, con gì nó nhìn thấy mình cũng rất sợ. Bây giờ mình nhìn thấy một loài thần thánh nào đó thì mình cũng rất sợ. À, vậy thì biết là nó như vậy. Thì giờ tất cả những cái loài như vậy, tất cả mọi loài hữu tình, mọi thế giới ấy, nó từ đâu nó ra. Bây giờ mà Phật là cái người nắm hết cái đó, thấu rõ hết cái đó. Và không phải nó chỉ thấu ở trong cái chỗ nhận biết, mà nó ở trong cái hành động, ở trong cái nghiệp đó, ở trong cái luật tạo tác đó. Mà Phật làm chủ hết tất cả và nắm hết tất cả. Cho nên một cái vị Phật như vậy ấy, và thực nói là nó là bậc tối linh thiêng. Cho nên đối với Phật giáo Đại Thừa đó, Phật giáo Đại Thừa mới trở thành tôn giáo. À, mình cũng có thể thấy ngay là thực ra đó thì mình nhìn mấy thầy, mấy sư Nam Tông. Sư Nam Tông mà đến gặp tượng Phật thì quỳ xuống lễ để tỏ lòng tôn kính, bởi đó là bậc thầy của mình, bậc thầy chứ không phải là một đấng vạn năng. Nhưng mà đối với Phật giáo Đại Thừa đó, cái năng lực của Phật đó nó không thể nào nghĩ bàn được. Mà nếu từ xưa đến nay con người ta vẫn có cái tinh thần tôn giáo nghĩ tưởng đến một cái bậc như vậy á, thì thực sự là trên sự thực á, nó chính là Đức Phật chứ không có phải ai nữa hết á. Còn tất cả những cái thượng đế người ta nói đến đối với đạo Phật nó chỉ là tưởng tượng. Cái tâm của người ta nó ở trong một trạng thái nó nương tựa, nó gì, nó tưởng tượng nó thôi. À, cái mà cái vị thượng đế mà thực sự có đó là Phật. Cho nên chính ở trong một cái kinh là Đức Phật hỏi hai cái vị Bà La Môn, thế nào là thượng đế của các ông, Phạm Thiên là gì, Phạm Thiên có những cái gì, Phạm Thiên từ bi như thế nào, Phạm Thiên trí huệ như thế nào, Phạm Thiên tu hành như thế nào, Phạm Thiên đạo đức như thế nào. Đức Phật nói ta đều có như vậy hết. Mà Đức Phật nói rõ hơn nữa, nói rõ, nói rành mạch hơn nữa. Chờ bây giờ Phạm Thiên biết tất cả, mà tất cả đó là cái gì? Thì là cứ hỏi kỹ như vậy thì mọi người đều nông cạn hoặc bế tắc. Nhưng mà khi mà Đức Phật trả lời thì nó vào đến tận cùng. Đó. Cho nên chính vì vậy mình biết rằng là đối với Phật giáo Đại Thừa thì Đức Phật là một bậc vạn năng, một bậc thượng đế không thể diễn tả nổi, bất khả tư nghị. Cho nên đó là cái nhìn của Phật giáo Đại Thừa. Và mình trở lại mà nhiều người ta nói Phật giáo Đại Thừa là Bỉ Lai, Bà La Môn. Phật giáo thực ra không phải là tôn giáo. Rồi bị quần chúng hóa và nó biến thành tôn giáo. Nhưng mà đó là một cái, tất cả những cái nhận xét là nông cạn và sai lầm. Và thực sự ra nó là như mình vừa nghe đó, là bởi vì tất cả vạn loài đó, mà đi về nguồn gốc đó, đi đến tận cái gốc đầu tiên, cái gốc mà nó phát sinh ra tất cả, không ai đạt được cái chỗ đó hết. Mà Đức Phật đạt tới cái chỗ đó, Đức Phật giác ngộ cái chỗ đó. Và tất cả những cái hoạt động, hành động đó, là tất cả những cái mà nó tạo ra những cái loài mà bao la cái này nó đó, thì tất cả nó vẫn còn nằm ở trong cái vô minh. Mà tất cả những cái hoạt động đó Đức Phật đều có tu, mà tu tận nơi tận chốn, mà tu vô lượng lần, vô lượng kiếp. Cho nên vì vậy á, nếu mà mình đã nói là một cái vị thần linh có phép tắc cái này nọ rồi gì á, là có thể nói là trở thành một tôn giáo, thì Đức Phật là tôn giáo hạng nhất. Vì vậy cái tôn giáo ở đây nó không phải là cái mê tín hay là những cái đạo Phật coi là mê tín và chấp nhận ẩu và tưởng tượng như là các tôn giáo khác. Tôn giáo ở đây là tôn giáo giác ngộ, và nó mới là cái mà biết thực hết tất cả mọi nguồn gốc. Nên đó là cái chỗ mà biết vậy, cái tôn giáo đây nó không thuộc về như vậy. Vì vậy là những cái con người mà có duyên với Phật giáo Đại Thừa, tức là họ có duyên với một cái con đường nó có tính chất tôn giáo nhưng mà nó đi đến cái chỗ giác ngộ phiên mãn. Tức là nói đúng ra là đây là Phật là một vị Thượng Đế mà dẫn dắt tất cả những người đệ tử nó đến cái chỗ đều trở thành Thượng Đế hết. Nó khác cái tôn giáo là chỗ vậy. Thì ra chính đó mà cái mình nói thì mình biết là mình đừng có nghĩ là đạo Phật là cũng là tôn giáo, nhất là Phật giáo Đại Thừa thường hay bị bên Nam Tông á, có cái nhìn như là lai Bà La Môn, ảnh hưởng của Bà La Môn, rồi bị cái vấn đề là đối đãi với quần chúng á. Nhưng mà hôm qua mình đã nghe là cái mục tiêu chính yếu của Đức Phật á, là cái quần chúng mà nó bình thường, mà cái bản nguyện á, thì nó bao hết tất cả chúng sinh. Nhưng mà mỗi lần mà nó hiện ra, nó đưa ra cái pháp một cách rõ ràng, minh bạch, mỗi lần một vị Phật xuất hiện như vậy đó, thì cái pháp đó nó, là nó đưa ra bằng cách nó dựa trên cái căn tính mà căn bản nhất, bình thường nhất. Mà cái căn tính đó là căn tính của quần chúng. Và mục tiêu cũng như mình nghe hôm qua là cái vị mà muốn đi cứu nước đó, thành ra mới lập ra đạo quân. Nhưng mà đạo quân đó nó không phải là chính là cái mục tiêu của vị đó, mà cái đó là một cái cần phải có để cứu tất cả toàn dân. Cho nên sau khi mà Đức Phật lập Tam Bảo vào đó thì là cái mục tiêu của Đức Phật nó mới rõ ra, đó chính là cái pháp Đại Thừa. Cái pháp Đại Thừa nó phổ độ tất cả chúng sinh. Thì chính đó là những cái đầu tiên mình nghe để cho mình đừng có bị hiểu lầm Đại Thừa, và mình đừng có bị nhiều người ta nhìn một cách nông cạn quá. Người ta chỉ biết cái cuộc sống con người này, người ta chỉ biết những cái gì trong xã hội này. Đó, rồi người ta cứ nói một cái cách sai lầm và hủy báng cái pháp Đại Thừa. Cho nên vì vậy mà còn ở những đạo khác người ta cũng lễ lạy thần linh của người ta cũng cúng dường thần linh người ta. Cái Đại Thừa nó cũng là một cái con đường tôn giáo như vậy. Mình lễ lạy Phật, mình cúng dường Phật, nhưng cái con đường nó đưa đến cái chỗ giác ngộ. Chứ nó không phải là chỉ đưa đến một cái thiên đường là ở đó với một ông vua cha, nghĩa là từ ái vậy thôi. Mà nó là một cái con đường đưa đến chỗ giác ngộ cho mình. Và nó là cao nhất, nó cao hơn mấy cái kia. Và trong đạo Phật có chấp nhận tất cả các cõi trời. Mình biết vậy, nhưng mà đạo Phật chấp nhận nó theo cái nguyên lý nhân quả, là cái nguyên lý có thật. Chứ không phải là mình cứ việc tưởng tượng ra. Không phải như vậy. Mà mình nói nó không có nhân quả gì hết. Mà mình do Thượng Đế sinh ra. Nhưng mà Thượng Đế do ai sinh ra? Tại sao Thượng Đế không có nhân quả? Tại sao Thượng Đế không có nhân? Cho nên hoàn toàn nó là tưởng tượng. Tất cả những cái gì nó thật là nó nằm trong nhân quả hết. Đạo Phật là như vậy. Đấy, cho nên anh muốn nói Thượng Đế của anh là có thật, anh phải đưa cái nhân quả của Thượng Đế ra. Cho nên mình biết là chính vậy mà cái lý nhân quả là cái lý mà nó nói và nó xác định chính xác rằng là tất cả những gì có và tất cả những cái gì không có. Những cái gì không có là không nằm trong nhân quả. Những cái gì có là những cái gì phải nằm trong nhân quả. Nó xác định như vậy. Vì thế mà cái có đó nó có hạn lượng hay không? Thì nếu mà nói là nó không có hạn lượng. Tại vì nó thuộc về nhân quả. Nhân quả nó không có một cái ranh giới cố định. Tại vì nó như vậy, ví dụ mình nói cho dễ hiểu, tường vách gạch ngói là nhân của cái nhà. Đó. Thành ra cái nhà như vậy nó không có cố định ở trong cái tường, nó không có cố định ở trong cái nền hay gì hết á. Đó, cho nên nó thuộc về nhân quả là nó không có bị cố định cái gì hết á. Đó, và không bao giờ mà nó lại gọi là nó vĩnh viễn được. Bởi vì những cái nhân đó mà nó tách ra một cái á, là cái nhà nó sẽ biến. Đó. Cho nên như vậy cái nhân quả nó có tính chất vậy. Nhưng mà tất cả mọi cái nó có, nó đều nằm ở trong nhân quả. Rồi, bây giờ mình mới nói đến cái tường á. Cái tường vậy, nó là nhân. Nhưng mà thực ra nó chỉ là một cái quả mà nó sẽ được làm nhân của cái nhà. Cái tường nó là cái quả của nhiều cái viên gạch hợp lại. Cho nên mình biết rồi đấy. Mỗi một cái nhà nó là cái quả, nhưng mà nó sẽ là nhân của một cái xóm. Nó cứ như vậy á. Thành ra đó mình biết là thực ra là tất cả cái hiện hữu ra đó, là nó phải như vậy mà nó hiện không. Nó hiện ra. Nó hiện ra bằng cách như vậy. Cho nên nó mới sống động. Nó sống động ở chỗ nào mình mới sửa chữa nó được. Rồi mình mới thù lên, rồi mình mới đốt. Mình lẽ đến nhà địch thủ mình đốt. Vậy rồi nó mới có chuyện ân oán này nó đủ thứ chứ. Mà nó phải có thay đổi, nó có biến chuyển ngay ở chỗ nó. Nó không có một cái cố định ở ngay nơi đó. Thành ra nó có mọi cái xung quanh đều ảnh hưởng xen vào nhau đều được hết đó. Người này ảnh hưởng người kia ảnh hưởng lại. Và trong cái ảnh hưởng như vậy, rồi nó mới có tình cảm, cái thù ghét thương này nọ, nó mới có hoạt động. Thì tất cả các pháp mà nó có là nó có theo cái lý duyên khởi nhân quả như vậy. Cho nên giờ tự nhiên nói một cái mà nó không có dính gì đến cái này hết. Không có dính gì đến lý nhân quả gì hết. Nó đứng ngoài một cái cách chơ vơ như vậy, đứng ngoài ở chỗ nào. Đó. Tại vì mọi cái hiện hữu ra là trong đó nó gồm các thời gian và không gian nữa. Vì đó, chính cái thân của mình ấy, nó chuyển động bởi vì nó không phải là một cái cá thể cố định, nó phải là một cái một duy nhất, mà nó là cái nhiều, cho nên nó luôn luôn nó động, nó chuyển. Đó. Và mỗi một cái thành phần nhiều của mình ấy, nó lại ảnh hưởng đến cái bên ngoài. Cho nên cứ như vậy nó phải chuyển cùng với nhau. Cơ thể của mình, tim gan phèo phổi gì ấy, nó phải chuyển động, nó phối hợp nhau, nó chuyển động cùng với nhau để nó cùng sống còn với nhau. Và nó phải cần một cái hoàn cảnh ở bên ngoài cũng cùng chuyển theo, cho nên nó mới có thời gian và cho nên nó mới có không gian. Cho nên tất cả mọi cái nó chỉ nằm ở trong duyên khởi, cái lý nhân quả duyên khởi. Vì vậy mà Đức Phật là giác ngộ ra cái gốc của nhân quả duyên khởi, cái bản thể của nhân quả duyên khởi. Cho nên đó là sự giác ngộ của Đức Phật. Mà đó là cái hôm qua mình nghe là tất cả những cái vị sa môn và la môn nó không giác ra được cái chỗ đó. Vì vậy mà không đạt được cái niết bàn. Không giác ra được cái chỗ đó cho nên tất cả những cái hành động thanh tịnh tu tập của mình ấy, nó chỉ là một cái năng lực của nhân, và nó sẽ có một cái quả. Và khi mà nó đã sẽ có một cái quả như vậy thì cái quả đó nó sẽ mất đi, Bởi vì cái quả luôn luôn nó từ nhân mà ra, nó lệ thuộc vào nhân, nó không tự có để nó thường hằng, cho nên sẽ mất đi, cho nên nó đều bị coi là phàm hết. Và tất cả không đạt được cái trạng thái mà siêu việt, tức là niết bàn. Tất cả ra sức. Cho nên có những vị trong đạo Phật, nó có nhiều vị chứng được sơ thiền, tưởng đó là niết bàn. Đó, mới chứng sơ thiền là của cõi sắc thôi, tức là vượt được qua cõi dục, chứng được, tưởng đó là niết bàn. Rồi có nhiều vị là đạt đến tứ thiền, rồi nhập vào vô tưởng định, tưởng đó là niết bàn. Thì những cái đó kêu là niết bàn của ngoại đạo. Thế thì mình thấy là những cái đó nó có là từ đâu ra? Đức Phật giải thích nó đều là từ những hành động, đều từ nhân. Đó, và từ nhân mà nó ra. Bởi vì mình biết một điều là khi mà mình muốn mình là một cái gì, bây giờ mình chưa nói đến vấn đề tuyệt đối, để nói ở trong cái có của mọi người, mà mình muốn mình là có, thì thực ra đó là phải từ nơi chính mình tạo ra mình. Chứ còn nếu mà một người khác nó tạo ra mình thì mình chỉ là một cái thằng bù nhìn thôi. Chứ mình đâu có phải là cái con người thật, đâu có phải là một cái có thật. Cái có thật bao giờ nó cũng có một cái phần chính yếu, nó là của mình. Nếu bây giờ mình do Thượng Đế tạo ra, tức là mà mình không có một cái gì ở nơi phần mình hết, thì rõ ràng là mình là một cái người huyễn ảo, tức là phải là một người thật. Mà nếu mà muốn cho mình là người thật thì mình phải có một cái phần riêng của mình, mà cho đến Thượng Đế cũng không có xen vào đó được. Mà muốn có cái đó thì cái đó nó từ đâu ra? Mà nếu nó từ cái khác ra nữa thì Thượng Đế đâu phải là người sinh ra tất cả, mà mình cũng không phải là thật nữa. Thành ra cái phần thật nó phải do là chính mình tạo ra. Nên nó chính vậy. Nên cái chỗ để mình nghe cái đó, để mình lần tới cái nguyên nhân ở trong đạo Phật. Thì cái nguyên nhân ở trong đạo Phật, mình nói nhân quả là nói theo thí dụ. Ví dụ mình thường thấy đời người ta trồng cái gì, người ta có cái hạt nhân, cái chủng tử, hạt giống là nó lên, nó ra quả. Cho nên lấy cái lý đó mà đặt tên, gọi là nhân quả. Nhưng mà bây giờ vào đến hữu tình, tức là vào đến con người hữu tình, các loài có tâm thức, thì cái nhân quả đó nó sẽ được nói rõ ra là nghiệp, là hành động. Và hành động nó là một cái tạo tác, cho nên nó mới là nhân. Bởi vì có tạo thì nó mới thành quả, chứ không tạo gì hết làm sao nó ra quả. Cho nên chính nghiệp nó là nhân. Rồi bây giờ mới hỏi cái nghiệp nó nằm ở đâu. Thì cái nghiệp của mình thì nó sẽ nằm ngay chính nơi thân tâm của mình. Và chính cái thân tâm của mình nó tạo tác, nó làm nghiệp, nó hành động. Thân tâm nó mà cái chỗ nào là cái chỗ mà mình thấy ra cái nghiệp cho nó rõ ràng. Trong đạo Phật nhìn thế nào? Thì thứ nhất là thân của mình sẽ có các động tác. Miệng của mình sẽ có các động tác. Cho nên thân của mình có động tác kêu là thân nghiệp, miệng của mình kêu là khẩu nghiệp. Các hành động như vậy. Và tâm của mình nó có suy xét, nó có đủ thứ hết đó. Nó có muốn làm gì gì đó, kêu là ý nghiệp. Cho nên ba cái chỗ đó là ba cái chỗ mà nó hiện phát hiện cái nghiệp, phát hiện ra những hành động, phát hiện ra những hành động tạo thì rồi nó mới thành một cái gì. Mà nó thành ra một cái gì là nó đó, nó thành chính nó là một cái gì. Một cái anh chàng ấy chui vào nhà người ta, anh đào tường, anh khoét vách, chui vào anh trộm, anh có cái hành động của thân, anh có cái hành động của tâm ý của anh, cái cách nào. Rồi anh có cái hành động của miệng, anh trả bộ là con chuột chít 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 chủ nhà xuống tưởng chuột chả hạn vậy. Anh có hành động anh lén, thì khi mà anh lén vào vậy, một người phát giác ra, người ta kêu trộm. Tức là từ những cái hành động đó nó có một cái quả, anh được kêu là trộm. Và rồi cái kết quả nó làm gì, anh phải bỏ chạy. Thành ra như vậy là mình thấy mỗi một con người của mình, ai sinh ra nó tạo ra nó. nó tạo ra nó là cái này, nó tạo ra nó là cái kia, nó tạo ra nó là cái nọ, mà cái tạo ra đó là cái nghiệp. Cho nên chính vì vậy á, mà mình mới nói rằng là đối với đạo Phật tự nhiên lại có một vị thượng đế sinh ra mình thì thực sự là dư và là tưởng tượng của mình, là do bởi vì mình không biết rõ cái nguồn gốc, cái nhân, mình không biết được cái chính nhân nó từ đâu, và cũng chính từ cái chỗ không biết được chính nhân đó, cho nên cái con người của mình á, nó sẽ không có hành động được chân chính. Một khi nó tưởng tượng là có một người sinh ra nó, thì lúc bây giờ nó sẽ hành động một cái cách là nó đi nó tôn thờ người đó, nó đi nó cung kính người đó, mà cái người đó thực sự chỉ là cái trí tưởng tượng của nó. Cho nên một cái hành động như vậy á, nó không có đúng nữa. Nhưng mà tất cả mọi hành động á, nó tạo ra kết quả. Cho nên cái người đó hành động không đúng vậy, nó sẽ có một cái kết quả không đúng. Đó là nó như vậy. Và một khi mà trong đạo Phật, một khi mà một người mà ý thức ra được, nhận thức ra được cái ông thượng đế nó chính là ba cái nghiệp thân khẩu ý của mình, thì lúc bây giờ cái người đó sẽ điều chỉnh và cẩn thận ba cái nghiệp đó. Thì đó là một cái nghiệp. Ví dụ mình nói năng cẩn thận, mình hành động cẩn thận, mình suy nghĩ cho nó đàng hoàng, thì đó là những cái nghiệp nó đúng. Cho nên cái nghiệp nó phát ra, khi mà nó không đúng thì nó sẽ có kết quả gì? Khi mà nó không đúng, nó sẽ ra kết quả là nó sẽ có vô lượng, vô biên các loài hữu tình và thế giới. Và khi mà nó đúng thì nó sẽ như thế nào? Thì nó cũng ra vô lượng, vô biên các loài hữu tình và thế giới. Hai bên nó khác nhau thế nào? Không đúng thì những cái thế giới đó, nó đều có những cái khổ đau. Mà nếu đúng thì những cái thế giới mà nó tạo ra, những cái loài nó tạo ra đều tốt đẹp. Cho nên như vậy, cái vấn đề cứu khổ của Đức Phật nó trở nên thành ra là ở cái điểm là nếu bây giờ một cái người mà họ chưa có giác ngộ đi về tận gốc thì cái sự cứu khổ nó vẫn có. Chứ không phải là cái cứu khổ nó chỉ nằm ở cái chỗ rằng là cái người đó phải giác ngộ. Nếu mà phải giác ngộ thì người ta không được cứu khổ. Bởi vì rằng là muốn phải giác ngộ như vậy, người ta cần phải có thời gian, người ta cần phải có nơi chỗ. Và nếu bây giờ cái thời gian nó vượt qua một đời sống này, thì trong cái đời sống này của người ta thì những cái khổ đó nó giải quyết như thế nào? Và khổ không những là nó có cái nghĩa hành khổ, mà nó còn có cái nghĩa chướng ngại nữa. Cho nên nếu mà mình chỉ nói là anh cứ giác ngộ đi là anh hết khổ, mình chỉ nói như thế thôi, thì không bao giờ người ta giác ngộ được. Bởi vì hiện giờ người ta đang bị khổ, người ta đang không giác ngộ, nó tạo ra những cái chướng ngại. Cho nên mình muốn đưa người ta đến cái chỗ mà giác ngộ thì mình phải có một cái cách, mình làm sao mình đẩy được những cái chướng ngại đó đi, mình làm cho người ta được vơi cái khổ đó. Dù là nó không phải là cái cứu cánh, rồi thì người ta mới có được cái cơ hội mà người ta đi dần đến cái chỗ giác ngộ. Cho nên chính vì vậy ấy, trong lúc mình chưa có giác ngộ, chưa có đi thực sự đúng được cái con đường cứu cánh của Đức Phật, nhưng mà đạo Phật đã có cái cứu độ cho mình. Cái cứu độ nó chính là ở cái chỗ là mình phải nghe và nhận thức ra được cái chính nhân, cái quả của mình. Mình là một cái kết quả, và mình phải hiểu cái chính nhân của mình nó nằm ở đâu. Và rồi ấy, mình sử dụng cái chính nhân đó thì luôn luôn những cái mình tạo tác ra nó vẫn còn là vô thường, nhưng mà luôn luôn nó mang một cái ý nghĩa tốt đẹp trong cái vô thường đó của mình. Cho nên vì vậy cái pháp của Đức Phật nó khai ra. Đức Phật khai ra từ cái chỗ người ta chưa giác ngộ cho đến khi người ta giác ngộ, và từ chỗ đó cho đến khi giác ngộ nó đều đồng một con đường cứu độ, nó đều thuộc về đạo Phật. Đó, mà mình nghe như bữa hôm qua đó là để làm chuyện đó, Đức Phật lại phải khai mở một cái sự giác ngộ mau lẹ trực tiếp để có những cái vị thần tướng để hộ Phật làm chuyện cứu độ này. Thành ra nó như vậy á. Thành ra những vị thánh đều là những vị tướng lãnh của Đức Phật, hợp với Đức Phật cứu độ chúng sinh. À, cứu độ những chúng sinh mà nó sẽ rất lâu lắm nó mới đến chỗ giác ngộ. Nhưng mà bây giờ phải đổ liền. Tức là anh chưa giác ngộ, nhưng mà anh đừng có rơi vào địa ngục. Anh đừng có rơi vào ngạ quỷ với súc sinh. À, anh chưa có giác ngộ, thì anh phải sinh làm con người. Thì anh phải sinh cõi trời. Mà khi anh chưa giác ngộ, anh sinh lên cõi trời như vậy, anh đừng có sinh vào cái cõi trời. Mà rồi nó lại sa đọa trở lại. À, tức là nó phải có một cái như thế nào để nó dẫn dắt. Và anh phải biết là anh chưa giác ngộ thì anh đừng có lầm lẫn. Để rồi anh vừa nhập sơ thiền thôi, cái anh tưởng là đó là niết bàn. Vậy đó. À, anh chưa giác ngộ thì anh đừng có lầm lẫn, anh đừng có hiểu biết một chút mà anh quên đi mất hết. À, anh nghĩ rằng là anh là tất cả. À, không cái gì đụng được đến mình hết. À, thế anh được một cái quả báo làm vua, anh được một cái quả báo thông minh gì cái. Anh nghĩ rằng là không có cái gì đụng đến anh được hết. Thế chưa giác ngộ mà bị sai lầm như vậy ấy, thì là nó lọt đài, nó rớt. Cho nên vì vậy, mà cái con đường cứu độ nó phải khai, phải giữ, phải duy trì và hướng dẫn chúng sinh đi trên cái con đường đó. Nên vì thế mà mình biết là tất cả những cái việc làm nó rất là nhiều. Nhưng mà căn bản nó là nhân quả. Phải có một hành động. Phải có một cái hành động đúng. Mà một cái hành động đúng như vậy nó sẽ được kêu là thiện. Mà cái hành động đúng bao giờ nó cũng xuất phát từ cái thấy đúng. Cái thấy đúng đó nó sẽ được kêu là chứng kiến. Chứng kiến nó sẽ khai mở ra cho những cái nghiệp thiện. Những cái nghiệp thiện như vậy nó sẽ hướng dẫn mình để đi cho đến cuối cùng. Và nếu mình lệch vào những cái nghiệp ác, tức là bất thiện một cái á, là nó sinh ra những cái đọa lạc. Bây giờ trong đạo Phật tổng quát như vậy thì đạo Phật mới phân ra nghiệp căn bản. Nghiệp thì nếu mà nói ở phương diện chi li chi tiết và cho đến những cái tổng gom cả tất cả những cái nghiệp của thần thánh cho đến Bồ Tát đến thì nó nhiều ghê lắm. Nhưng mà căn bản nó phân làm hai, thiện với ác. Và mình đã biết là nghiệp á, là nó được hiện ra và nó được nhiếp lại ở ba chỗ là thân, khẩu, ý. Thế cho nên á, ở trong cái thân, khẩu, ý như vậy thì thân, khẩu, ý thiện và thân, khẩu, ý bất thiện. Thế, rồi Đức Phật mới phân nó ra. Thì nó thành ra là thập thiện và thập bất thiện hay là thập ác. Tức là thập thiện ngược lại với thập thiện là thập bất thiện hay thập ác. Thập ác ngược lại với thập ác là thập thiện. Nó được nhiếp vào trong ba nghiệp. Thì nghiệp và thân đó, nó có ba. Nghiệp và thân nó có ba là trước hết không có sát sinh. Thế mà anh mà tạo tác cái chuyện sát sinh đó, là nó sẽ thành một cái nhân xấu. Đó. Điều thứ hai là không có trộm cắp. Anh làm cái nghiệp trộm cắp đó là nó phụng ra một cái nhân xấu. Và nó sẽ đưa đến một cái quả xấu. À, cái thứ ba đó là nghiệp căn bản là của con người. Chứ Đức Phật lập ra cái chỗ mà tu tập căn bản đó là con người bình thường. Cho nên con người bình thường, con người phàm cho nên có gia đình. Cho nên cái nghiệp thứ ba là không có được tà hạnh, tà dâm. À, thì ba cái nghiệp như vậy đó, nó thuộc về thân. À, tức là ba cái nghiệp chứng. Mà những cái chi tiết của nó, những cái sai khác này nó thì nó vô lượng. Nhưng mà trên ba cái đó, Đức Phật nói pháp ra là để nó tổng nhiếp. Tức là nhiếp hết tất cả những cái chi tiết vô lượng đó. Cho nên cái hành động ở nơi thân của mình ấy là đừng sát sinh. Thì là hễ mà không sát sinh, đó là một cái thiện. Không trộm cắp, đó là hai cái thiện. Không tà hạnh, đó là ba cái thiện. Ba cái thiện nó thuộc về thân. Ngược lại là ba ác. Nếu mà sát sinh, trộm cắp, tà dâm thì nó trở thành là ba cái ác của thân. Thế đến miệng thì nó có bốn. Hiện thì có bốn. Thành ra trước tiên hết là không có nói láo. nói láo, vọng ngữ, nói quá cái sự thật của mình và nói không đúng với cái sự thật mà mình biết nữa. Đó là vọng ngữ, không nói láo. Cái thứ hai là không có nói cái lời chia rẽ, mà Đạo Phật thường dùng cái chữ lưỡng thiệt, hai cái lưỡi. Mình sẽ có hai cái lưỡi giống như con rắn. Tức là mình nói chia rẽ một sự hòa hợp của con người ta. Tức là hai người người ta hòa hợp nhau, mình A với B, mình đến A mình nói B nó nói xấu anh, rồi mình đến B mình bảo A nó chửi anh. Thì nói như vậy là kêu là nói hai lưỡi, nó làm chia rẽ cái sự hòa hợp của người khác. Thì đó là một cái, không làm cái việc đó là một cái nghiệp thiện thứ hai của lưỡi. Bây giờ đến cái nghiệp thứ ba là ác khẩu. Ác khẩu là chửi mắng, nói thô lỗ, thô kệch này nọ. Cái đó là ác khẩu. Thì những cái lời ác khẩu như vậy mà không nói á, chửi bới thì nó bằng đủ cách hết. Chửi cha mắng mẹ ta, rồi lôi dòng họ ra, rồi những cái xấu của người ta ra. Tất cả mọi cái gì đó mà hạ nhục hay là làm cho người ta phiền khổ nọ. Thì đó là ác khẩu. Cái miệng ác. Thì nếu không làm cái đó là ba cái thiện của miệng. Cái thứ tư là ỷ ngữ. Thì cái ỷ ngữ này, cái nghĩa của nó rộng lắm. Nghĩa của nó hầu như là ngoài ba cái kia đó, thì tất cả những cái lời nói gì đó mà nó không hay, không đẹp mà nó thì nó thuộc về ỷ ngữ hết. Và nó đều gọi là nó không đưa những cái người nghe đến cái chỗ gọi là đến cái chỗ thiện, mà nó đưa những cái người nghe đến cái chỗ bất thiện, là nó đều là ỷ ngữ. Vậy cho nên ví dụ mà một người nó nói mình ấy, chứ trở nãy đi đường thấy đây có cái đó đẹp quá định lấy, mà cũng vắng không có ai mà định lấy mà không dám lấy. Ví dụ mình bảo chứ sao mày nhát rồi, nhát không có ai cứ lấy chứ. Thì cái lời đó nó không phải là nói láo, cũng không phải là lưỡng thiệt, cũng không phải ác khẩu, nhưng mà làm cho cái người kia nó tăng thêm những cái tâm ăn cắp trộm chẳng hạn, như vậy là đều là thuộc về ỷ ngữ hết. Cho nên nói chung vậy, ta đôi khi nói là lời vô dụng, lời chẳng có ích lợi. Rồi nói chuyện, thực sự ra mình nói chuyện hàng ngày đa số nó ỷ ngữ hết. Cho nên ra chỉ trừ khi nào ngồi nói chuyện pháp với nhau thôi nhé. Thực sự còn đa số nó ỷ ngữ hết. Mình nói chuyện sao hồi này làm là đi làm có lên lương chưa, kêu mà chỗ làm hoài thấy thằng chủ nó không cho lên lương gì đó. Thế mà anh phải biết nơi, anh phải biết lệnh nó, phải biết lệnh nó như vậy vậy là ỷ ngữ hết á. Tức là mình cứ làm cho tất cả những cái tâm gì của người ta mà nó không có dính líu gì đến cái thiện hết á. Thành ra những chuyện nói ngày của mình ỷ ngữ, đa số ỷ ngữ. Thành ra đến vậy thì biết rằng là thực sự chỉ có những cái lời mà mình thiên, nó thiên về cái dù là cái đạo đức của thế gian nó cũng có thể được coi là không có ỷ ngữ. Dạy về những cái đạo đức, đạo gì của thế gian á. Ví dụ bà mẹ dạy con, thằng con đi làm, con mà trời ơi, làm chỗ này người ta cho hối lộ nhiều lắm, con không lấy. Thì bà mẹ mà lấy đi, mày không lấy mày không xài mày đưa đây mẹ. Thì mới nói ỷ ngữ hết á. Ỷ ngữ hết á. Còn nếu mình nói là con làm vậy rất trúng, thì đó là không có ỷ ngữ, đó là lời tốt đẹp. Là mình hiểu đại khái cái chỗ ỷ ngữ nó như vậy. Thì đó là nếu không làm bốn cái nghiệp đó ở nơi miệng mình á, thì đó là kêu là bốn cái thiện ở nơi miệng. Nó cộng với ba cái thiện ở nơi thân, nó kêu là bảy cái thiện ở nơi thân với miệng. Bây giờ nó mới đến ý. Ba cái nghiệp thiện ở ý là thứ nhất là nó không có tham lam, không có tham dục, muốn nhiều, tham nhiều. Không có tham lam. Thứ hai là không có sân khỏe, sân hận, thù oán. Thứ ba là không có tà kiến. Không, tà kiến có nghĩa là nó không có bác bỏ nhân quả. Bởi vì nhân quả chính là cái chân lý của hiện hữu. Tất cả mọi cái nó có mặt là nó từ nhân quả mà ra. Cho nên thì bác bỏ nó, đặc biệt là cái vấn đề mà nhân quả mà để mà nó đưa mình đến chỗ khổ sướng. Một người mà bác bỏ cái nhân quả thì cái người nó sẵn sàng làm điều ác. Cho nên chính vì thế đó, cái mà tà kiến, cái chứng yếu của tà kiến là tà là không có ngay thẳng, lệch. Kiến là thấy, tức là quan niệm của mình, suy tư của mình, tin tưởng của mình. Đó. Tất cả những cái đó nó lệch, nó không tin nhân quả. Thì lúc bây giờ là cái người đó là nó sẽ là một cái ác. Cho nên nếu mà mình không tham dục, không sân khỏe, không tà kiến, thì là ba cái thiện ở nơi tâm, của nơi ý. Nên như vậy là cộng với bảy cái thiện của thân với khẩu, nó kêu là thập thiện, mười điều thiện. Thì thập thiện như vậy thì nếu mà mình phạm vào hết, tức là mình tà kiến, mình sân khỏe, mình tham dục, rồi mình ỷ ngữ, mình ác khẩu, mình lưỡng thiệt, mình vọng ngữ, mình tà hạnh, rồi mình trộm cắp, rồi mình sát sinh, thì lúc bây giờ kêu là thập ác hay là thập bất thiện. Thì như vậy thì biết là bây giờ căn bản ở trên cái chỗ đó, loài, các muôn loài nó vô lượng vô biên, không thể nào mà có thể kể hết được. Nhưng mà căn bản ở trên chỗ đó, trên cái nghiệp thiện ác như vậy mà nó ra. Thế bây giờ nếu mà người nào mà hành 10 nghiệp thiện á, thì nó ra gì? Tức là mình tạo tác bằng 10 cái thiện đó, thì lúc bây giờ nó sẽ ra cái kết quả nó là gì? Kết quả của nó là người trời. Tức là con người từ đâu ra? Loài trời từ đâu ra? Con người, loài trời đều có, mà không phải do tưởng tượng, thì nó là do nhân quả. Con người từ nhân nào ra, loài trời từ nhân nào ra, thì đạo Phật nói không có ai sinh ra trời người hết, mà là những cái mà người tưởng tượng nó là không phải là chính nhân. Chính nhân nó là chính là nghiệp của hữu tình. Nếu cái nghiệp đó nó thuộc về thập thiện thì nó sẽ sinh trời người. Thì nó như vậy. Nếu bây giờ mình lại hỏi chứ loài vật từ đâu ra, mình không thấy địa ngục, mình thấy ngạ quỷ, loài vật từ đâu ra thì cũng chẳng phải ai sinh ra nó hết, từ nghiệp của nó mà ra, bởi vì nó theo nghiệp thập ác. Thành ra đó là cái nguyên tắc cái ở trong đạo Phật. Từ chỗ giác ngộ của Đức Phật xác định là cái có của mình từ đâu ra, xác định nó từ nhân quả. Nhân nó chính là hành động của chính cá nhân mỗi người, cá nhân mỗi hữu tình nó ra. Thành ra nếu bây giờ đó mình muốn là có, sẽ có một người, có một hữu tình cõi trời nó xuất hiện ở trên cõi trời nữa, thì mình hãy làm thập thiện đi. Mình làm thập thiện thì thập thiện nó sẽ chia làm ba phẩm, đó là phẩm tính, phẩm chất của nó. Nếu mà cái chất lượng nó thuần thiện, mình làm thập thiện một cách thuần thiện thì mình sinh cõi trời. Và con người sẽ mất đi một người, cõi trời sẽ tăng thêm một người. Chứ không có một ông thượng đế nào ngồi đếm đếm của cõi trời nó thiếu, biến đàn thằng cõi trời. Nó không phải như vậy. Đó là thành ra vậy. Thì nếu mà mình làm thập thiện theo lối trung phẩm, thì lúc bây giờ mình đi vào cõi con người. Thành ra cõi con người là thiện theo lối chung. Nên là mình thấy là mình không có tuyệt đối thiện, mình không có thuần thiện. Mình bố thí, mình có 100 bố thí 5 đồng. Tại sao 100 mình bố thí 50? Bố thí xong cái đầu óc mình nó cũng quay cuồng. Cho nên con người mình nó là thiện của nó là trung phẩm. Và nếu mà hạ phẩm thiện á, thì là Atula. Cho nên mình thấy, té ra có cõi trời, té ra có cõi người, té ra có cõi Atula. Và nó đều thuộc về thập thiện. Và tại sao mà nó lại thành ba cái cảnh giới khác nhau là nó do cái phẩm chất của thiện. Thế bây giờ ngược lại thập ác, thì mình thấy loài vật, thì loài vật á là trung phẩm của thập ác, à, mà ngạ quỷ á, là hạ phẩm của thập ác. Nếu mà làm cái ác đó mà làm hạ phẩm, nó làm thấy nhất là ngạ quỷ và địa ngục, xin lỗi, địa ngục. Nếu mà làm hết mức của địa ngục á, hết mức ác á, thì bây giờ nó mới nói ngược lại á. Bây giờ cái thập thiện với ác á, ở trong đạo Phật nói ngược lại nhau. Nếu mà cái thiện mà cao nhất thì kêu là thượng phẩm, mà nếu mà cái ác mà nó ác nhất á, thì nó cũng kêu là thượng phẩm. Như vậy đó, cho nên chính cái ác nhất như vậy á, thì nó là địa ngục. À, tức là cái chỗ mà khổ đau nhất. Rồi cái chỗ thứ nhì á, à, nó là súc sinh. Hoặc thứ ba nó là ngạ quỷ. Thành ra ở trong cái phân nếu thập thiện á, thì ngạ quỷ nó cao hơn trên súc sinh. Rồi bây giờ đó, thì khi cái nguyên tắc đó, nó lập ra như vậy, thì mình mới nắm cái nguyên tắc đó. Bây giờ muôn loài nó nhiều lắm, nhiều không kể được. Nhưng mà bây giờ đó mình biết rằng là nó đều hiện hữu ra ở trong cái nhân quả. Mà nhân quả, chính nhân chính quả ở đây á, chính là cái nghiệp, nghiệp của hữu tình tạo tác. Và nó bị cái quả do chính nó tạo ra. Không ai có thể đưa lại một cái mà không phải là nó, mà lại thành trở thành nó được. Cho nên phải chính nó tạo ra. Thì biết vậy. Vì thế mà nó tạo ra là tạo ra theo nghiệp. Và nghiệp nó sẽ phân ra như vậy. Thiện ác hai bên, mỗi bên ba phẩm. Mà nó trở thành là sáu cõi. Sáu cõi luân hồi. Bây giờ mình mới biết rằng là thực ra ở trong cái thượng phẩm thiện á, thượng phẩm thiện như vậy á, thì mình hỏi cõi trời nó như thế nào? Thì cái, nó sẽ có sáu cái cõi trời. Mà nó vẫn thuộc về cái cõi dục. Đó, nó vẫn thuộc về cõi dục. Và trong cái cõi trời như vậy nó mới bao luôn cả, nói cái chữ cõi trời là nó bao luôn cả cõi sắc với cõi vô sắc. Tức là của những cái người tu tu thiền định thanh tịnh tâm. Cái cõi trời mà thuộc cõi dục á, nó vẫn còn thô và nó là làm những cái việc như bố thí này nọ. Và căn bản của nó là không có làm ác, tức là làm thập thiện. Ngoài ra nó bố thí với gì nữa. Nhưng mà những cái cõi trời của sắc với vô sắc á, là nó thanh tịnh cái tâm của nó. Tại vì sao vậy? À, biết như vậy. Tức là nhìn theo đạo Phật nó đều là nhân quả, nó đều từng nghiệp hết á. Nhưng mà mình sẽ nhận xét, đạo Phật sẽ cho mình biết cái nhận xét nó như vậy. Tức là khi mà nói ba nghiệp thân khẩu ý á, thì phải tìm ra cái gốc. Cái gốc của nghiệp á, nó chính là ý nghiệp. Bởi vì nó có muốn làm ác á, thì nó mới sử dụng thân khẩu của nó thành cái ác. Nó có muốn làm thiện, nó mới sử dụng cái thân khẩu nó làm thiện. Cho nên cái gốc của nó là chính là tâm ý. Thế bây giờ đó, những cái người mà họ tu thiền định á, họ không có làm thiện bằng thân khẩu nữa, mà họ quay trở vào bên cái trong cái gốc là tâm ý đó. Họ thanh tịnh cái tâm ý của họ. Tại vì một cái người bố thí, người ta vẫn có lòng tham, người ta vẫn có sân hận, người ta vẫn có si mê. Bây giờ những cái người này nó quay vào, nó thanh tịnh cái tham sân si bên trong nó. Mà gốc của thiện nó là ở trong tâm, cho nên tâm nó thanh tịnh, cho nên nó thiện của nó vượt cao hơn. Mình cũng thấy những cái người đó đi bố thí, những đó là những sa môn, bà la môn, bỏ tất cả mọi cái vào rừng núi tu tập thiền định đó. Không có làm chuyện bố thí, không làm chuyện cứu giúp ai, không có tổ chức xã hội từ thiện gì hết. Nhưng mà những người đó, cái tâm của họ hoàn toàn nó thuần thiện. Và tất cả những cái người mà còn ở trong cái xã hội này, còn làm chuyện đó, đều cái tâm đều thua những vị đó hết. Cho nên vì vậy cái cõi sắc nó mới cao hơn. Những vị nó muốn đạt được cái trạng thái của cõi sắc đó, nó phải vượt qua tất cả những cái mà nó còn dính dấp tham muốn, những cái thô tháo của cõi dục này. Đó. Thì biết vậy. Cho nên nó phải có một cái năng lực thanh tịnh ghê lắm, nó mới vượt lên được. Đó. Thì biết là đó là chính cái Đức Phật cho mình hay một điều là không phải chỉ có loài người, mà cũng phải chỉ có cõi trời. Nó còn có nhiều loài nữa, mà nó đều từ cái nghiệp mà ra. Cái nghiệp đó là cái nghiệp tu thiền định, cái nghiệp nó lắng tâm nó, cái nghiệp nó định tâm nó buông xả tất cả những cái tham sân si. Đó, nó tu ở trong ý nghiệp. Những cái nghiệp đó nó sẽ ra những cái loài. Những cái loài đó đối với con người mình không có tưởng tượng nổi. Bởi vì loài trời cõi dục không thôi ấy, là luôn luôn người nó có ánh sáng rồi. Thành ra huống gì mà những cái loài trời mà cái quả báo đó là nó tu thiền định ấy. Thì biết vậy, mà nó rộng lớn, nó bao la lắm. Và đôi khi nó chỉ còn một cái hình tướng, cho nên nó kêu là cõi sắc. Một cái hình tướng mà nó rất là sáng, nó không có cái vật chất nặng nề của cõi dục. Và nếu mà nó mà vươn lên đến cái cõi vô sắc ấy, thì nó như là hư không bao la. Đôi khi mình không có thể tưởng tượng được những cái đó. Và nếu mà mình mà có một cái duyên nào, tự nhiên là mình có một cái duyên mà mình thấy hay cảm nhận được một cái hữu tình ở đó, thì mình sẽ nghĩ nó là một thần linh gì đó, hay là những cái thượng đế mà người ta thường nói tới. Nhưng mà đối với đạo Phật đó, vẫn là phàm. Từ nghiệp mà ra, từ nghiệp nào vẫn là phàm, chưa có giác ngộ, là chưa có đoạn hết tham sân si, chưa có đoạn tận gốc, không phải là thánh, vẫn là phàm. Nên đó là mình hiểu cái nhìn ở trong đạo Phật là cho mình ra là nhìn ra cái thế giới này, và những cái có nó hoạt động theo nhân quả. Tất cả những cái gì mà mình thấy, nghe, hiểu biết, mình sống, mình cảm nhận gì đó, không cái nào nó ra khỏi cái có hết, nó đều nằm ở trong cái nguyên lý nhân quả hết. Nên từ chỗ như vậy mà Đức Phật chỉ dẫn hướng cho mình phải làm gì. Đức Phật nói là mình mà muốn hiểu biết tất cả những cái mà vô lượng, từ cái lý nhân quả nó ra vô lượng, làm sao mà mình biết được. Một khi mà mình có biết đâu là mình mang cái nghiệp của con người, cái tâm thức của mình là nó mới có được cái trí thông minh để nhận xét. Nhưng mà từ đâu mình ra được cái thân con người và cái tâm con người? Từ cái chỗ thập thiện đó, mà mới là trung phẩm thôi. Từ đó thôi. Mà những cái tâm trí của mình ấy, nó bị hệ thuộc ở trong cái vật chất hữu tình, hữu sắc, hữu tướng. Và mình vẫn còn tất cả những cái động đẫy của tham dục, sân khỏe. Cho nên làm sao mà cái tâm của mình nó trong sáng như là một cái người mà nó tu thiền định. Nó nhập vào cõi sơ thiền cái này nó. Làm sao mà tâm mình nó bao la ra như là hư không. Như là những người nó vào cõi định của vô sắc. Mà mình đòi lấy cái trí của mình mà mình đòi hiểu. Mà hiểu để làm gì? Khi mà mình không biết rõ là từ đâu mình ra. Và mình không biết rõ là mình làm một cái hành động như vậy nó sẽ đưa mình tới đâu. Mình ngồi ấy, mình mổ một con bò, một con gà đó, mình nghiên cứu như vậy nó đưa mình tới đâu. Mình ăn một con vật, ăn một con cá con gì nó đưa mình tới đâu. Mình đi giải trí, mình chơi một cái trò chơi gì nó hành hạ con gì mình không biết nó đưa tới đâu. Mình không rành gì hết mấy cái đó. Mà mấy cái đó là mấy cái chính mình tạo ra mình mà mình không tự thấy lấy. Mình đòi thấy cái gì? Tất cả cái mình thấy nó thuộc về nghiệp của mình. Đó. Như là bây giờ đối với lại đạo Phật ấy, là một cái con sông như vậy. Đó. Một con sông mà con cá nó thấy chỗ ở của nó. Con người thấy là nước. Cõi trời thấy là lưu ly. Mà ngạ quỷ thấy là lửa. Bây giờ mình cứ lấy cái tâm thức nghiệp đó của mình để mình vơ kiến thức. Mình nắm kiến thức. Đó. Thì mình thấy nó như thế nào? Thì nó như vậy, bây giờ mình ngồi ngay đây, nhưng mà một cái con kiến nó bò ngoài sân thì nó có biết gì đến cái này của mình đâu. Con kiến nó có thể dùng kính hiển vi đi soi mấy cái vi trùng của con kiến nữa. Rồi con kiến về nó sống với nhau cũng là rất là oai. Nhưng mà nó đâu có biết cái gì là con người đang làm gì, nó không thể biết được. Cho nên vậy mình nghe Đức Phật đó là để mình hiểu cái điều đó, và để mình biết Phật là gì. Và không những hiểu biết Phật là gì, mình để mình biết rõ là mình phải hành động như thế nào. Cái căn bản nhất, cái hành động căn bản nhất của con người ấy, mà theo Phật tử ấy, là phải theo cái thập thiện, tức là theo cái nghiệp thiện. Tức là để ba cái nghiệp của mình ấy, nó vào trong cái thiện đó. Cho đến bao giờ mình giác ngộ. Nếu mà mình lệch ra một cái ấy, là nó có thể bị lệch lạc. Cho nên Đức Phật dạy thập thiện là nền tảng của nhân quả luân hồi. Đó là cái chỗ mà mình nhận định về cái nghiệp nhân quả trong Đức Phật. Thì khi mà mình nhận định như vậy thì mình mới bắt đầu mình nghe kỹ, trong kinh nói nghe kỹ. Tại sao nó ra cái loài này, tại sao nó ra cái loài kia, tại sao nó ra cái loài nọ. Vậy là Atula nó thiện, và nó thiện như thế nào? Mà Atula nó thì có thần thông, mà cung điện của Atula này nó trang nghiêm như cõi trời, nó có thần lực như cõi trời, mà tại sao nó lại là hạ phẩm? Mà con người thì không bằng được, mà tại sao con người lại là trung phẩm của thiện? Chẳng hạn như vậy. Thì mình sẽ thấy ở trong kinh nói rằng là cái nhân của Atula, cái nhân của cõi trời. Và cõi trời nó, cái cõi trời nó thuần thiện ở chỗ nào? Cõi trời nó vẫn còn tâm tham gì đó, nhưng mà đặc biệt là cõi trời nó không có sân. Thì khi ví dụ mình hiểu cái đó thì lúc bây giờ đó mình mới biết rằng là cho nên mình biết rằng là mình còn có sân, còn có gì đó thì mình á phải làm sao mà đừng có để nó thành, nó thành là sát sinh trộm cắp nó sân đó. Mà nó phải làm sao nó kềm được cái sân đó. Nếu mà mình muốn sinh cõi trời ấy, thì mình phải biết như vậy. Mình làm điều thiện mình cũng phải biết tin tưởng. Cái người cõi trời ấy, họ không có, nghĩa là gọi là họ theo cái thiện đó như là theo đạo thì nó mới sinh cõi trời. Còn mình ấy, mình vẫn thủ cái nghiệp con người của mình, rồi mình làm thiện thêm thôi. Thành ra mình chỉ giữ được cái nghiệp của con người và cái sự tốt đẹp ở trong cõi con người. Còn Atula là có làm thiện, nó có làm thiện nhưng mà luôn luôn nghi ngờ. Chẳng hạn như là La Hầu Atula Vương. La Hầu Atula Vương là cái nhân mà được sinh vào làm vua vua của Atula đó. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì là trong cái đời trước ấy, thấy có một cái tháp Phật to lớn mà nó bị lửa cháy. Cho nên tìm cách cứu lửa, cứu chữa lại. Xong rồi ấy, nhưng mà nói một câu, ta chữa tháp của Như Lai như vậy mà chẳng hiểu có công đức cái gì không. Đó. Cho nên nó có những cái tâm nghi ngờ, nó có những cái mà nó không có gọi là không có theo. Rồi quân chúng, dân chúng của La Hầu Atula, dân chúng là đều là những cái người mà nó bố thí, nhưng mà nó bố thí không có bằng tâm từ bi, nó bố thí bằng cái thói quen, bố thí bằng tập quán, bố thí bằng truyền thống của gia đình. Đó. Nó bố thí như vậy, và nó bố thí đôi khi để có danh có lợi. Thì bây giờ mình cũng nhìn thấy, ví dụ mình làm từ thiện, mình đi quyên góp, mình có nhiều người ta cũng cho mà phải đề tên tôi ra chẳng hạn, như vậy thì mình biết ngay là những cái bố thí. Còn cái người mà thượng phẩm mà sẽ đi về cõi trời á, khi người ta nghe cái đó người ta rất hoan hỉ. Còn đây là không, tôi phải được cái danh gì kìa, tôi phải có danh gì với núi sông thì tôi mới cúng dường cho chút ít chứ, tôi mới góp góp cho chút ít rồi. Thì nó sẽ vào Atula, nó sẽ đi vào đường Atula. Đó. Nên tất cả những cái đó là khi mình học á, là trong đạo Phật mới phân tích là tại sao là người cao hơn, tại sao mà Atula phước hơn mà nó như vậy. Đó. Rồi tại sao mà loài người lại sẽ cao hơn cả cõi trời nữa khi mà nói về đạo. Tất cả cái đó. Thì rồi mình mới nhận xét như vậy. Mình đã tin là Phật, mình tin vào cái chân lý của Đức Phật, nhân quả. Thì khi mà mình nhận xét cho nó kỹ mọi mặt, thì lúc bây giờ mình biết cách hành động. Mình biết nó là gì, nó là thập thiện, mình hành động như thế nào. Thì nó đó là cái mà mình nghe để học. Thành ra đôi khi nó phải nghe về quả báo của các cõi, nhân của nó từ đâu ra. Và một khi mình vào cái đó nó rất là nhiều. Ngạ quỷ cũng rất là nhiều. Cõi trời cũng rất là nhiều. Atula cũng vậy. Còn loài súc sinh thì khỏi nói. Nên đó là cái mình nói là cái học của thực sự của một người Phật tử. Căn bản nhất. Và nếu mà mình nhận ra được điều đó và tin được điều đó thì nó có một năng lực hướng dẫn hành động của mình vững chắc. Đó là vậy, cho nên mình nghe giới thiệu đại khái rồi từ từ học xong.